Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 8 năm 2019. Đây là bài pháp số 7 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Cái bài thứ nhất mà hôm nay sư đọc cho các bạn nghe đó là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề chánh niệm liên tục. Thì thiền sư này thường nói rằng là đó, mình duy trì chánh niệm á, để giúp làm cái sao mà chánh niệm nó liên tục á, thì là mình mới có trí tuệ nó phát khởi. Ví dụ chẳng hạn như đôi khi quý vị hỏi tư sư con tập làm sao mà cho thấy vô thường khổ vô ngã, ông hỏi trở lại gì chứ quý vị chánh niệm có liên tục không? Quý vị chánh niệm chút rồi quý vị đi nói chuyện, quý vị chút chạy chút đi nói chuyện, đi làm chuyện này chuyện kia, chánh niệm không có liên tục. Chánh niệm không liên tục thì không thể nào kinh nghiệm được cái gì hết trơn. Thì nói như vậy mà hỏi chánh niệm liên tục làm sao, là từng ngày từng giờ từng phút từng giây lúc nào mình cũng duy trì chánh niệm, mất chánh niệm đó lại, mất chánh niệm đó lại, đó cái là cái khó. Và đa phấn hành giả mà thiền sinh mới tập này không có thế nào mà chánh niệm liên tục được. Bây giờ thiền sư nói làm hoài thì nó sẽ có thói quen, mọi hành vi cử chỉ mọi lúc mọi nơi đều duy trì chánh niệm, tức là giữ chánh niệm. Nhưng mà có một điều mà hành giả mới nhớ là đừng cố gắng duy trì chánh niệm, làm vậy nó rất là mệt mà làm cho căng thẳng nữa. Ví dụ bây giờ nghe nói chánh niệm liên tục, mình ráng mình chánh niệm cho liên tục tự nhiên nó căng thẳng. Thì ông nói bây giờ mình đặt câu hỏi lâu lâu cái tự nhiên mất chánh niệm, mình hỏi bây giờ tâm mình ở đâu, khi mình hỏi như vậy là tức là chánh niệm mình trở lại rồi. Nhắc mình giữ chánh niệm dễ hơn, mỗi lần nghĩ tới chuyện phải nhắc mình là chánh niệm nó có mặt. Hành giả có thể đặt những câu hỏi như bây giờ tâm đang ở đâu này, tâm đang làm gì, tâm đang suy nghĩ hay là tâm đang chánh niệm, vân 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 vân. Thì cứ đặt câu hỏi như vậy thì tự nhiên cái tâm mình tự động nó có chánh niệm. Bạn cũng có thể duy trì chánh niệm bằng cách bằng quyết tâm. Ví dụ như bạn nói rằng sáng sớm mình ngủ dậy mình nhớ duy trì chánh niệm, khi mới thức dậy mình ráng mình duy trì chánh niệm. Tuy nhiên nguyện nhưng đừng tự áp đặt cái kết quả phải đúng như lời mình nguyện, duy trì chánh niệm trong khả năng mình mà thôi. Thế không, mình thấy đây là một cái phương pháp để tu tập đó. Cái sự mà tu tập đôi khi có trong những cái trường thiền, ta bắt mình phải chánh niệm. Rồi những cái trường thiền mà về học về thân á, sư đi những đầu năm đầu ô cho sự căng thẳng vô cùng mà không biết, tất cả đều phải chánh niệm. Dòm cũng không cho dòm, mà nói chuyện không cho, rồi mà mình nhìn người khác họ cũng không cho nữa, mình liếc qua liếc lại họ lại kiếm chuyện mình à. Thành ra bắt mình chánh niệm cho liên tục. Mà ông nói hễ mình chánh niệm cho liên tục thì tự nhiên mình căng thẳng. Vì vậy người mới tập nhắc mình thôi kệ nó, mình ráng mình làm trong khả năng của mình. Lâu lâu tâm quên nhớ nhắc mình, nhớ duy trì chánh niệm. Bây giờ tâm mình đang ở đâu rồi? Người nguyên tắc là cái người mới tập không thể nào giữ chánh niệm cho liên tục. Nếu bạn ráng thế nào cũng căng thẳng, bạn tu cũng được. Căng thẳng quá, ví dụ muốn phải thấy cho được chánh niệm này, muốn thấy được tác ý rồi, bắt buộc mấy cái này là cái người mới tập rất là căng thẳng. Thì trong các cái trường thiền mà việc tập về thân là vậy, họ nói rất là dữ và họ bắt mình làm theo. Nguyện sẽ cố gắng chứ không nguyện để đạt được kết quả, hay làm sao cho chánh niệm giữ được một lâu trong 1-2 tháng hay lâu hơn nữa. Thường sư nói thứ nhất là mình nhắc nhở mình có chánh niệm không, tâm mình bây giờ ở đâu. Ví dụ cho hàm đi ra phố ra chợ rồi mình chơi rồi tâm mình tự nhiên nó lạc mất chánh niệm, tâm nó suy nghĩ rất là dữ. Mình nhắc mình tâm mình nhớ giữ chánh niệm, tâm hiện tại mình suy nghĩ là chánh niệm đó. Đó là cái thứ nhất nè, là nhắc mình nè. Cái thứ hai nữa là mình nguyện cho liên tục, nhưng mà nguyện thì nguyện thôi chứ còn mình làm trong cái khả năng của mình. Cái thứ ba nữa thì làm cái sao để mình giữ chánh niệm này lâu trong 1-2 tháng. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra mình tập thiền mình thấy mình có chánh niệm, ví dụ như mình tập ở trong một tuần, ở trong 1 tháng rồi vậy mình thấy có chánh niệm thì đi về nhà mình ráng mình giữ cái chánh niệm này. Tập càng lâu tâm còn thói quen chánh niệm sẽ càng lúc càng mạnh thêm lên. Hành giả cố gắng giữ chánh niệm trong mỗi bước đi và cứ tập hoài như thế thì sau đó mỗi khi đều có chánh niệm đó. Ở thường xưa hay giải thích này, ví dụ như bây giờ mình nhìn ai cái tự nhiên mình biết tâm mình đang nhìn, mình thấy nhìn biết chánh niệm, làm hoài nó tự nhiên nó có thói quen. Mà xưa bây giờ sư cũng để ý như vậy đó. Từ lúc ông dặn sư làm thử đôi khi mình nhìn cái tự nhiên tâm mình có chánh niệm mà làm hoài thì chuyện nó có chánh niệm. Và cứ trong kinh hành cũng vậy, cứ mỗi lần mình đi mình nhớ mình duy trì chánh niệm trong bước đi của mình thì cái này nó tự động nó làm việc cho mình sau này. Hành giả phải cố giữ chánh niệm trong mỗi hành vi cử chỉ, thân làm gì tâm đều hay biết. Như tôi khuyến khích hành giả giữ chánh niệm lúc thấy hay nhìn. Nếu hành giả cố gắng làm thì mỗi lần thấy hay nhìn thì chánh niệm tự động tới có mặt, thói quen sẽ biến thành bản chất tự nhiên thứ hai thay cho bản chất, thay cho bản tính thất niệm tự nhiên. Bản chất của mình là thất niệm tự nhiên. Bây giờ cứ mỗi lần có cái gì đó mình nhớ mình duy trì chánh niệm thì nó đổi cái bản tính thất niệm thành bản tính mà có niệm. cũng giống như mình tu tập lúc đầu á, mình mới phiền não ghê lắm, ngồi mình thấy tâm mình đã suy nghĩ rồi chuyện phiền não không. Mình thường xưa nói hễ mà muốn mà có trí tuệ, muốn mà cho trí tuệ nó phát khởi là cái tâm thứ nhất là bất suy nghĩ, mà thứ hai là suy nghĩ chuyện bất thiện. Anh chị em để ý thấy cái tâm mình nó suy nghĩ chuyện gì suốt ngày, toàn cái chuyện gì đâu, nó phê bình, nó chỉ trích, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó thích cái nọ. Ngồi đây tâm mình đang ở Việt Nam rồi, mình sắp sửa đi về thôi, nó nghĩ đủ thứ chuyện, tu không nổi được. Thì mình hiểu, ông nói nếu mà muốn cho có trí tuệ thì cái thứ nhất, cái tâm mình phải bất suy nghĩ, và thứ hai đừng có xét đoán. Tâm mình là xét đoán vô cùng trời đất, nó gặp nó chê người này, nó chê người kia, cái bà này bà kia bà nó đó. Hồi sáng sư đi kinh hành đi tới đi lui, tự nhiên gặp cô Minh cái tự nhiên cái bà nó xuất hiện trong đầu sư à. Tại vì nó quý vị nghe nửa chừng quý vị không biết chuyện gì, là con cái bảng để mà viết những cái thờ thông tin phải không, ví dụ như người nhóm nào đó, thì Việt Nam mình rất có nhiều nhu cầu ngoài cái thờ mà trình pháp với con thờ xuất pháp nữa, rồi lâu lâu có bác sĩ Việt Nam rồi tới người ta viết rồi đó, hoặc giả là cần đi đâu người ta viết trên đó, thì cái phần thông tin chia sẻ mà làm sao Việt Nam đông đó. cũng cho là tại vì sao, là tại vì người đại hàng có một cô ngày hôm qua hôm kia để trình pháp đại hàng, cái cô chờ tới gần ăn cơm cũng biết cái cô đại hàng nó có số của cô biết trước mình tiếng đại hàng, từ đó cô tức đó. Thì câu chuyện đem tới cho thầy thì thầy nói rằng thôi bây giờ đi mua cái bản khác cái yên à, để tôi dặn cô đừng có đụng tới cái bản mới, ngay đụng bản tới là chết tụi Việt Nam đó. Thì bây giờ cũng phải giải quyết vậy cho biết làm sao bây giờ sao đó. Thành ra hồi sáng sẽ đi kinh hành đi gặp nữa cái bà này, có cái bản để tôi viết mà nào hòa bò trong này. Rồi mình duy trì trách nhiệm luôn, đến một lát rồi nói cho mày chết nghe, tôi có cái bản mới rồi, đừng có đụng tới cái nó tới nó lùi, nó tới cái bản không à, dễ sợ không. Rồi mình trách nhiệm mình thấy rõ ràng không, thành ra ai mà làm cái gì mình ghét nó giữ trong tâm này đó, khi mình gặp tuôn ra cho là tuôn qua tuôn đã xong rồi mệt, nó đi kể cho người này kể người kia dạ chứ nói gì nữa, trong một toàn tâm tham tâm sân không à. Thưa sư, có một điều con không biết là làm sao mà sư hay nói say mê thích thú trong thực tập cho con thấy nặng quá rồi. Đó là cái câu hỏi rất là đúng, say mê thích thú trong sự thực tập. Mà vừa rồi đã có một vị đó, trong nhóm mình đã hỏi về vấn đề quá trời đó. Thì sư nói trước quý vị nghe, quý vị bữa nào đọc cái bài đó, là cái cô đó hỏi là tại sao mà mình không đi tái sinh vào trong quá trời. Cái quả trời nó đủ mọi sự an vui này, ăn uống đầy đủ, vật chất đầy đủ, rồi cái hình thể này nó rất là thanh tao. Rồi trong kinh nói rằng là mỗi lần mà Đức Phật thuyết pháp là hằng hà sa số chư thiên đắc đạo quả. Đó, vì vậy tại sao quả trời, thì thiền sư nói nhiều cái chuyện khó khăn ở trên quả trời phải lắm. Đó, ví dụ như ở thế gian này mình nói bệnh hoạn, ung thư nặng, với vô nhà thương thì nằm rất là khổ sở. Quả trời họ không có bệnh gì hết trơn, mà họ nổi sân một cái là đi vô địa ngục ngay tức thì. Đi thẳng vô địa ngục luôn á, dễ sợ vậy đó. Mà quý vị biết không, sư đọc trong một cuốn sách gọi là kêu bằng hiện gì đây, của một vị Tây Tạng nói về sự chết đó quý vị. Trường sư cái vị ngài Lạt Ma này, ngài nói rằng là quý vị không thấy cái người đi vô, không thấy cái người mà qua bên cấp cái này ngồi này, cái người mà sắp sửa chết bên quả trời nó rất là đau khổ. Thì trong cái cuốn đó những hiện tượng chết thì phải, thì sư nói rằng là khi mà cái ông trời á, mà ông sắp sửa mà kêu bằng là hết tuổi thọ rồi đó, thì nó có năm cái hiện tượng mà sư cũng nhớ rõ, sư chỉ nhớ một cái là mồ hôi nên nách đổ ra, rồi cái mùi hương thơm á, cái tràng hoa ông đeo á, bị héo. Thì tất cả các vị trời khác mà khi mà thấy hai hiện tượng này là tránh ra hết, không chơi nữa, là ông này đó bị cô lập nguồn gốc. Bây giờ chỉ nhớ lại những cái kỷ niệm xa xưa mình đã sống yên vui, chúng ta còn bạn bè bây giờ tránh hết tất cả mọi người. Thì người ta đó nói đó là nghĩa địa ở trên trời đó. Những người này vẫn còn sống đó, vẫn còn biết bạn bè của mình đó, rất là khổ vì không ai chơi nữa. Vì bây giờ tràng hoa héo rồi, sắp sửa chết rồi, rồi mồ hôi nách đổ ra còn 5 cái có thầy. Thì quý vị thấy cái đó còn khổ hơn là nắm mắt mình chết chứ phải yên không. Vì vậy thiền sư nói rằng là gì đây, cái quả trời không phải dễ, phải vui như mình nghĩ đâu. Tuy nhiên có một cái điểm mà thiền sư nói là Hòa Thượng Vô Sa Đo nói rằng là đó, có một cái sự kêu bằng là thú vui mà rất hợp với quả người này, đó là Phật Pháp. Tại vì sao? Tại vì cái người nào khi mà tu tập một thời gian mà hiểu Phật Pháp á, hiểu được ngày chứ không phải tu mà không hiểu đâu, cái người mà đã hiểu Phật Pháp sẽ hưởng cái an lạc trong đó. Đây là cái sự tuyệt vời của chân lý đó. Ví dụ thiền sư này ông nói tôi không bao giờ chán cái sự thực tập hết trơn. Tại vì sao tôi không chán? Là bởi vì trong cái mắt thấy tai nghe tôi thấy mới hết rồi. Mới tức là vô thường đó, có gì thấy không? Khi nghe ngài thiền sư Sotika ngài nói khi bạn thơ vô bạn thơ ra, bạn thấy thơ vô thơ ra vậy thôi, mà còn khi mà bạn kinh nghiệm về vô thường đó, bạn thấy một hơi thở vô nó sẽ khác hơi thở ra, một hơi thở trước hơi thở sau nó khác nhau hoàn toàn, thì ông nói làm sao mà chán được. Đó thì đây các vị mà người ta tu trước rồi người ta nói cho mình nghe như vậy. Vì vậy ngài Yusada nói trong bài pháp nói rằng chỉ có một cái lạc thú, dùng chữ lạc thú đi cho nó dễ hiểu, hay là một cái chuyện đam mê, một cái niềm hoan lạc mà rất hợp với khoảng người này này, đó là Phật pháp. Ai mà tu mà Phật pháp mà hiểu Phật pháp rồi không bao giờ chán. Thì cũng giống như mình thấy đi về các vị mà học này chẳng hạn này, các vị thấy đậu một cái bằng mà ra mà tới để mà làm một cái vị sa già đo mà tâm tạng Tipitaka sa già đo là mất 40 mấy năm rồi. Vô từ lúc mà nhỏ nhỏ chút xíu mình thấy ha, 44 tuổi 45 tuổi mới trở thành vậy đó. Các đó là các vị sớm nghe, còn các vị trẻ thì không nói nữa. Thì cái tuổi trung bình để mà trở thành một vị cái bằng tâm tạng á, sa già đo mà tâm tạng là phải mất ít nhất là trên 40 năm. Thì quý vị 40 năm là học ngày học đêm học sáng học chiều chứ không phải là chơi không. Vậy mà các vị vẫn tiếp tục học như thường, các vị vẫn vui vẻ học, không có cảm thấy chán nản buồn khổ. Rồi học xong rồi đó đem cái giáo lý ra thuyết giảng lại. Ví dụ như ngài Yusada vậy đó, mình thấy 70 mấy tuổi rồi tiếng muốn tắt à, vẫn nói pháp như thường. Vì ngài nói rằng có những cái bài pháp mà hay quá, ngài đọc không thôi á, ngài chưa có hiểu mà cảm thấy rất là sung sướng đó. Thì vì vậy ngài nói rằng cái lạc thú mà của người này này chắc cũng có trời không có, đó là Phật pháp. Người nào mà học Phật pháp mà kinh nghiệm được Phật pháp thì sẽ được như vậy đó. Thưa sư, làm sao mà để có tâm say mê thích thú trong sự thực tập? Bởi vì con tập một lát con phải chán à, cái đâu hiểu thông cảm rồi. Cái này tôi đã nói trong lần về chánh niệm thông minh, khi khám phá tìm tòi để thấy những cái chưa từng thấy, hiểu những cái chưa được hiểu, tâm sẽ trở nên thích thú say mê với pháp hành đó. Thì quý vị thấy mình phải tập một thời gian rồi mình có sự hiểu biết và mình mới thích thú được. Còn mình không thích thú mình không hiểu. Cũng giống như sư nói, có lúc nào là sư cũng nghe tiếng động của cái con chim trên này là mà sáng nào sư ngồi sư cũng nghe hết trơn. Bữa đó sư đang ngồi yên tự nhiên làm cái âm sư nghe trong tâm nó nói một dòng chim nữa làm rầm rầm á, sập lên rồi sao ra một giấy vậy. Nó tự động con này nó nói à, tự nhiên sư suy nghĩ, ủa đúng rồi, người ta nói không có ai suy nghĩ hết là đúng rồi gì nữa đó. Nhưng mà thiền sư nói mình đó mình chỉ hiểu một cái khía cạnh một chút của cái chịu vô ngã mà thôi. Thì trước giờ mình đâu có nghĩ tới cái chuyện này à, mình mới suy nghĩ biết tâm suy nghĩ thôi, phải vậy không? Mình ngồi thiền tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ trở lại hay thở, cái thiền xong nữa, bây giờ tâm trở yên. Tự nhiên nó làm cái âm cái tự nhiên mình nói chim. Mấy một câu nữa, phá ông sụm à, làm vậy sập trần nha, là một tu vậy. Thì mình sắp hồi sáng thì gặp cô Minh vậy đó, gặp một cái đối tượng nó ùa ra. Bao nhiêu cái chuyện xấu của cô là tâm của mình nó suy nghĩ trở lại. Bởi vì mình thấy thành ra cái thứ nhất bớt suy nghĩ, mà thứ hai bớt xét đoán. Thầy sư nói mấy cái đó mình thấy rất là tâm đắc chứ phải không. Có một năm hỏi sư, bây giờ sư có giận, còn giận ai không? Nói giờ con không thương ai chứ mà giận chắc cũng phải có chứ làm sao khỏi. Ông nói giờ thôi đừng có bắt đắc đạo quả, quả này chắc là quả lành quá. Tức là đủ biết là cái sự thực tập mình ghê không à. Lắm cái sao mà tâm mình đừng có suy nghĩ, mà đừng có suy nghĩ chuyện phiền não à. Khi thấy được sự lợi lạc giữa tâm có niệm và thất niệm, thấy hoài phẩm chất của tâm trong hai trường hợp thì sẽ muốn giữ chánh niệm. Cứ so sánh hoài càng lúc càng thấy rõ sự khác biệt thì sáng rác giữ chánh niệm. Vì vậy tôi thường dặn các thiền sinh phải trân quý, phải gìn giữ giá trị của chánh niệm. Thay vì chánh niệm khi 6 đối tượng xuất hiện trong 6 căn, con có thể chánh niệm về phản ứng của tâm khi những đối tượng này xuất hiện được không? Thiền sư nói được. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ đó, hồi nãy ví dụ như sư nói trường hợp của mình, sư đi sư thấy của mình đó, là tâm sư nó phản ứng rất là dữ. Thay vì sư để ý tới cái gì ở trong tâm của sư thì sư bây giờ sư để ý cái phản ứng của mình. Lúc bây giờ tâm mình có căng thẳng hay không, có khó chịu hay không đó, mình cứ quan sát hoài thì tự nhiên cái tâm suy nghĩ mình nó dữ dần. Đây là những cái phần trình pháp của các thiền sinh khác này quý vị, mà đều cũng phải năm này, năm 2015. Dạo gần đây con thấy thường xuyên thất niệm và tự trách sao cứ để thất niệm hoài. Nhưng bây giờ con khám phá tại chánh niệm mạnh cho nên bắt được thường xuyên những lúc thất niệm. Thì sư này nói rằng là đó, con thấy con thất niệm hoài, mà hóa ra bây giờ con khám phá rằng đó, là tại vì cái chánh niệm của con nó mạnh lên, do đó hiểu mà nó thất niệm thì con biết. Trả lời: thất niệm thường xuyên không sao cả, làm sao nhận ra mình thất niệm và chánh niệm trở lại, có biết nhiêu đó thôi. Đó là lý do mà tại sao thiền sư này nói đối với hành giả sơ cơ đừng có nghĩ rằng là mình sẽ chánh niệm liên tục, mà chỉ cố gắng duy trì chánh niệm. Nó mất mình làm lại, nó mất mình làm lại, nó mất làm lại, thì từ từ tâm nó có thói quen. Muốn chánh niệm có mặt hoài, tức là chánh niệm liên tục, thì phải mất 3 năm hay bắt 3 năm mới ra mới làm được. Chứ còn sư mới tới đây có 3 tháng thì thưa cho thấm vào đâu cả đâu. Thì sư này cũng là cần ra hạ rồi mới hỏi. Nói thì tâm con sao mà không có liên tục. Ông nói trời ơi, muốn chánh niệm liên tục có mất cả 3 năm. Mà trong cái 3 năm đó tập thời, tập giờ, tập giấc. Trong năm đó phải tu không ngơi nghỉ, tập ngày, tập đêm, tập sáng, tập chiều thì may ra chánh niệm liên tục. Cái công phu tu tập không phải là chuyện chơi. Khi tập liên tục chánh niệm có trớn rồi thì trí tuệ sanh lên, hành giả sẽ thích thú và biết cách tập chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Đơn giản chỉ sống trong hiện tại, càng sống trong hiện tại trí tuệ sẽ phát khởi liên tục, cái này tiếp nối cái kia. Một vị khác thưa: dạ thưa thiền sư, đôi khi thấy tâm không chịu quan sát, làm biến hay suy nghĩ nhiều quá, xin thầy chỉ cách làm sao cho con giữ chánh niệm được cho liên tục. Thiền sư nói phải tập và tự nhắc mình hoài, nhắc mình có chánh niệm hay không có chánh niệm, tâm bây giờ đang ở đâu, tâm chánh niệm hay tâm không, tâm suy nghĩ là tâm có chánh niệm. Đối với hành giả sơ cơ, giữ chánh niệm cho liên tục rất khó, phải có trớn thì chánh niệm mới không gián đoạn. Điều cần làm là giữ chánh niệm mất, giữ chánh niệm trở lại, có bao nhiêu đó thôi. Để chánh niệm mình mất, mình làm lại, mất mình làm lại, mình làm lại. Từ từ có trớn, chánh niệm thành tự nhiên, không cần cố gắng nữa. Khi một hành giả tập chánh niệm hết lòng, liên tục, lập tới lập lui hoài, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, không lâu chánh niệm sẽ trở nên tự nhiên. Khi chánh niệm tự nhiên rồi thì trí tuệ cũng đến một cách tự nhiên. Đó, cái mục đích của mình là giữ cho liên tục để trở thành tự nhiên. Tức là mình nhìn cái là mình biết tâm mình tự động có chánh niệm. Mà đôi khi cái này cũng xảy ra cho quý vị nữa. Nếu quý vị tập hoài, quý vị giữ chánh niệm, đôi khi có đụng chuyện cái tự nhiên quý vị nhớ à. Chánh niệm trở lại với mình. Ví dụ là mình đang cãi cọ với ai vậy? Đây là sư thấy vậy đó, hay là mình đang bực bội, mình sân hận á, đôi khi tự nhiên mình có chánh niệm tới, cái tự nhiên mình nín không nói nữa. Đó thì hồi sáng sư thấy cùng một đối tượng hồi nãy sư nói là của mình á, cãi với ông kia mà trời, hai người quay là cái bằng hết thành cái rồi, mà sư cô sai già lê rồi cũng hết rồi, cha trong múa tay múa chân. Bởi vậy mình đã phiền não bà rồi, mình gặp bà lần này nữa mình thấy trời, mà múa tay múa chân với ông kia, rồi kia mà quý vị thấy vì đây muốn mà chánh niệm liên tục, tự nhiên sẽ đi một lát, tự nhiên cái tâm sẽ nhắc liền. Tâm khó chịu không khó chịu, tâm khó chịu không khó chịu, nhắc nhở mình liền, quay trở lại, quay trở thấy tâm liền. Thì tại sao mình tập thì tự nhiên nó có thói quen. Mà quý vị thấy có thói quen này không phải là mình tới mình gặp cái mình tự nhiên mình biết liền đâu. Một lát cái đá nó quậy mình cái đá mình mới biết. Nhưng mà ít ra mình còn nhớ còn không à. Thực sự này dặn á, khi mà phiền não mà đang lên như vậy đó, ví dụ như bên Chư Tăng á, là nói về tâm ái nè, thì ông nói nhớ lúc đó mình chánh niệm liền, tâm ái đang có mặt trong tâm mình, nhắc nhở mình vậy. Tâm mình đang thích người nào đó, là mình đang để ý tới người đó, hoặc giả là tâm sân, hai cái tâm này là rất là dễ. Hễ mà mình đang cái trớn mà đang chạy như vậy, mình chỉ cần giữ chánh niệm một cái là tự nhiên cái phiền não nó có dừng lại. Còn mà nếu mà mình không biết chánh niệm là nó chạy, trời ơi nó đi cái loại nó gặp mình tan xác luôn, rồi mình ngồi đó mình thở dốc không có nói gì đâu, thì đủ biết là gì đây nó rất là mạnh trong cái chơi. Vì vậy mình tập được càng nhiều càng tốt, chứ không phải là nói cái làm được rồi. Nhờ trí tuệ hành giả thấy cái mà mình chưa thấy, hiểu cái mà mình chưa hiểu, hiểu thêm cái từ trước giờ chưa hiểu, thấy và hiểu những điều mới mẻ, tâm càng lúc càng đầy năng lượng hùng mạnh, tâm tích thú thấy niềm vui trong pháp hành. Có vậy sao đơn giản. Quý vị mà muốn tập cho liên tục thì phải có trí tuệ. Quý vị mà muốn thích thú trong sự tu tập thì cũng phải có trí tuệ. Trí tuệ thì mình hiểu cái mới, từ trước giờ mình chưa thấy, tự nhiên bây giờ mình thấy. Trước tự nhiên mình làm được, bây giờ mình làm được. Thì hiểu được như vậy rồi tự nhiên cái tâm thích thú à. Nếu bạn chịu tập suốt ngày, tập liên tục không ngừng nghỉ, không gián đoạn, giúp chánh niệm có trớn, hành giả sẽ được hiểu điều tôi muốn nói. Chứ bây giờ tôi nói quý vị không hiểu rồi. Ông nói mà ông biết quý vị không hiểu. Quý vị có tập đâu. Tôi nói chỉ nói là quý vị hiểu trên lý thuyết vậy thôi. Đó, quý vị tập quý vị sẽ hiểu. Cái khi mà quý vị hiểu rồi đó thì quý vị thấy cái tập cái tâm của mình nó hoan hỷ, nó vui vẻ phải không vậy đó. Bây giờ đây nói về một cái kinh nghiệm khác của quý vị này, trình bị cái tâm nó thúc mình phải đi tiểu. Đây là cái kinh nghiệm cho dành riêng cho Chư Tăng rất là nhiều, các sư đi bát này. ở nhà nó quên đi tiểu, rồi ôm bác ra đi khúc nữa là mất tiểu, rồi không biết làm sao đây. Trong khi mà đi tiểu như vậy tâm nó thúc, trời ơi không biết sao. Hoặc giả là đôi khi mình mắc tiểu hay là mình mắc cầu đi về, tự nhiên đang đau như vậy về tới nơi cửa đóng ngoài trời hoài không được nữa, nó muốn tuôn ra. Đó thì đây là những cái mà gì đây ông dặn mình phải tập như thế nào để mình giúp mình chịu đựng được. Hôm qua con đang đi kinh hành ở trên sàn gỗ ngoài kia đó, thì chợt mắc tiểu quá, cơn đau đến nhanh như sắp tiểu ra cùng. Theo phản xạ con cố kìm, nhanh chân bước vô toilet. Tức thì con nhận thấy có hai tâm, một tâm thứ nhất là tâm sợ, sợ không muốn tiểu ra ngoài quần của mình, và tham muốn đi nhanh để tiểu cho lẹ. Như vậy là trong này sư này, chú này nó có hai tâm, hành giả này nó có hai tâm. Cái tâm thứ nhất là tâm sân, là sợ lắm, sợ mà mình vô không kịp nó tuôn ra trong quần thì cũng kỳ lắm. Cái thứ hai nữa là mình muốn đi cho nhanh để mà cho giải quyết cho nó nhẹ nhàng. Do vậy con đang đi, con vậy con thấy có tâm tham cho nó, con đi thông thả lại. Đang đi thì tâm chợt suy nghĩ, đi thông thả mà lỡ tiểu ra cùng thì sao đây, vậy thì đi nhanh nữa. Đó, vì thế cái tâm mình nó dằn co. Bây giờ thấy đi nhanh nữa nó tâm tham, thấy tâm tham thì mới đi chậm lại, đi chậm lỡ ra tiểu cùng nó cứ chạy tới chạy lui trong này vậy. Con lại quyết định đi nhanh và suy nghĩ làm thế hợp lý cho trong trường hợp này. Lần thứ nhất nó thúc đi nhanh, chạy vô, nhưng mà rồi thấy mình đi nhanh như vậy tức là mình có tâm tham, cho nó đi chậm lại. Đi chậm lại tâm suy nghĩ, đi chậm lại lỡ nó tiểu trong cùng tình thì đi nhanh nữa. Chỉ quý vị thấy trong một chút cái tâm mình nó xẹt qua xẹt lại, xẹt qua xẹt lại. Đó, thì là quay lại mình tập để mình thấy cái tâm mình nó làm việc ở trong này. Thưa sư, sau cuối cùng thì cái vị này quyết định đi nhanh và quả thiền sư, con muốn biết khi mà đi nhanh như vậy vô nhà vệ sinh, đây là một cái quyết định hợp lý hay chỉ là do tâm tham, tâm sân là phiền não mà thúc đẩy mình? Thiền sư trả lời, hệ tâm mà thúc bạn là tham sân có mặt ở đấy. Vì vậy hệ mà nó thúc, nó đẩy mình, nó đi là trong này là có tâm tham, tâm sân. Nếu cần thiết phải đi nhanh, bạn có thể chạy nữa không sao cả, nhưng điều này dù tùy thuộc rất nhiều vào trí tuệ của hành giả, có nhiều có ít. Tâm hành giả xét xem điều kiện hiện tại thế nào, không vội vã hấp tấp, và điều này hành giả có thể nhận thấy nhờ vào trí tuệ. Nếu tham sân thúc thì tâm rất chấn động, rất háo hức. Vì vậy nếu nhà mà muốn hỏi là khi con đi như vậy là có phải đây là một quyết định hợp lý và không bị tham sân thúc, thì ông nói bây giờ mình trở lại mình quay cái tâm của mình. Nếu mà là người có trí tuệ, do đó hỏi tùy theo cái trí tuệ bạn nhiều ít. Nếu mà trí tuệ nhiều, bạn có thể đi nhanh mà tâm không thúc, tâm nó rất là thoải mái. Ông đọc lại cái chỗ này nè: ta hành giả hãy tự xét điều kiện hiện tại của mình như thế nào, không vội vã hấp tấp, và điều này hành giả có thể nhận thấy được. Rồi nếu tham sân thúc đẩy thì mình thấy tâm mình rất chấn động, rất cao hức và rất là căng thẳng. Nếu trí tuệ có mặt, nó sẽ giúp nhận ra đây là trường hợp khẩn thiết phải đi nhanh, thân chuyển động nhanh nhưng tâm vẫn rất là yên ổn. Thiền sư cũng nói rằng là hồi trước ông nói buổi sáng tôi chưa xuất gia là tôi chạy bộ, tôi chạy bình thường với tất cả mọi người. Khi mà đi về tới nhà đó thì thân rất là mệt mỏi, rất là khát nước, nhưng mà tâm tôi rất là yên, định tâm rất là tốt. Nói vậy là tại vì tôi đi, tôi chạy, tôi đi trách nhiệm mà. Thân chuyển động nhanh hơn nhưng tâm vẫn rất yên ổn. Vậy hành giả phải ráng tập thiền trong lúc mà mình làm chuyện nhanh. Tâm lý thông thường người ta sẽ cảm thấy tâm yên lắng khi thân yên. Như đó tại sao mà mình thích ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền cái tâm mình nó rất là yên. Mình đi kinh hành đôi khi mình không thích đâu, ngoại trừ trường hợp mình có những kinh nghiệm đặc biệt. Còn mình ngồi thiền mình rất là thích, ai cũng thích ngồi thiền hết trơn á. Vì vậy người ta hiểu chữ thiền là ngồi, thiền là ngồi, hễ mà ngồi không được là mình không chịu à. Đi tâm suy nghĩ thành vấn đề, mà vô ngồi thiền mà tâm suy nghĩ là mình bực lắm. Chứ mình đi tâm mình cũng suy nghĩ vậy. Thì tâm lý thông thường người ta sẽ cảm thấy tâm yên lắng khi thân yên. Trong cái ba thế thiền ngồi, thiền đi và thiền nằm, thiền ngồi là nó trung bình giữa hai cái thế kia. Nằm nó quá là bụi lực rồi, yếu rồi, nằm cái khò ngủ à. Còn đi nó động lắm, do đó người ta thích ngồi rất là nhiều, vì tâm thân nó yên, mà thân nó yên thì tâm nó yên. Tâm lý thông thường người ta sẽ cảm thấy tâm yên lắng khi thân yên, thân vội vã thì tâm sẽ chấn động à, và sẽ không bao giờ yên lắng được. Đây là cái tâm lý thông thường người ta nói như vậy. Khi mà tôi làm lăng xăng, tôi chạy đầu này đầu kia, là tôi đi về nhà tôi làm chuyện này chuyện kia, tâm tôi không thể nào yên được. Bởi vì sao? Bởi vì thế muốn cho tâm yên thì thân phải yên, đây là cái điều kiện. Nhưng mà ông nói không phải, có những lúc mà mình chạy mà mình vẫn giữ chánh niệm được như thường và tâm mình vẫn yên như thường. Người ta không hiểu yên lắng thuộc về tâm chứ không liên quan gì tới thân cả. Người ta vội vã nói rằng hễ thân động thì tâm tôi phải động. Những người chơi thể thao rất sành sỏi vì chuyện này, trong khi thi đấu họ không bao giờ để tâm chấn động. Đây là tâm lý của ông Trần Sư, ông biết rất là rõ này. Ông đánh bóng bàn cái gì, ông giải vô địch đơn nam đơn nữ rồi gì đó, mà kêu bằng mà thanh niên thiếu niên rồi gì, ông được nhiều giải lắm, ông thích chơi bóng bàn lắm, ông thích chơi đánh cái này này, phải bóng bàn không đó. Thì ông nói khi mà muốn ăn người ta, tâm phải cho thịt yên, đánh là đánh thôi mà phải đôi khi phải chọc nữa, làm cái sao mà thằng kia nó nổi giận là mình ăn rồi đấy. Vì vậy những người chơi thể thao rất sành sỏi chuyện này, trong khi thi đấu họ không bao giờ để tâm chấn động, và tâm mất bình tĩnh là thua. Đúng như vậy, khi tham dự một trận đấu hay một cuộc so tài nào, tâm của vận động viên rất yên, rất tỉnh táo, chú tâm hoàn toàn vào những gì đang làm, mặc dù phải sử dụng rất nhiều năng lượng cho thân, và càng nhiều là càng hay. Ông nói ngộ lắm, tôi đi thi đấu, ông nói thi đấu ở đâu sư không biết, lâu lắm rồi, nó nhỏ, khoảng mười mấy tuổi đi thi đấu rồi gì đây, ông nói họ làm gì làm, tôi nghĩ giả lao là tôi vô trong này, tôi nước tôi đồ, tôi chơi, tôi nói chuyện, tôi cũng không sợ gì hết trơn. Ông nói tôi thư giãn lắm. Mà tranh giải rồi từ từ lên từ từ, ông nói cái nào ông cũng thắng hết trơn, cuối cùng vô cái chung kết. Ông nói vô cái chung kết thì ông nghĩ là chắc ông cũng thắng nữa rồi, vô cái chung kết cái thua. Tại vì sao? Tại vì có người khen ông cái sao đó, ông ngồi ông đã quá cái vô đó, ông quyền đánh thua người ta. Ông nói tâm nó chấn động rồi, tại vì nó vậy được khá đó, ráng mày ráng lần này nữa thế nào mày cũng thắng đó nghe, mày tao thấy mày chơi giỏi được cái nọ. Ông y quá nói lúc đó tôi vô tâm tôi chấn động, tâm chấn động là muốn thắng cho được, muốn thắng muốn thua là thua rồi, mà ông nói chơi là đừng bao giờ muốn thắng, mà làm có thể làm được cái chuyện gì là mình chọc cho cái người kia mà giận là mình ăn á. Thành ra nó đánh nó đưa bên này đưa bên kia đưa bên góc mặt tôi trái làm miếng chạy chết luôn à, chạy nổi xanh lên là thua. Đánh tennis cũng vậy. Thưa sư, con có một cái kinh nghiệm là đó, một sự tình là lúc bây giờ trong khi đau như vậy đừng nghĩ tới cầu tiêu, hay nghĩ rằng vô tới cầu tiêu mà xả ra chắc là khỏe lắm, càng nghĩ bây giờ nó thúc càng dữ. Ví dụ con đang đi bát chẳng hạn, cứ duy trì chánh niệm thôi, cứ biết hoặc giả là nó khó chịu, cái tâm khó chịu, suy nghĩ như vậy phiền não sẽ thúc mạnh hơn đó. Thì sư nói hành giả nhớ giữ chánh niệm trong từng bước đi, trong lúc tới nhà vệ sinh như vậy. Thì bây giờ cái bài tập này, bây giờ khi mà tâm mà nó thúc mình đi, mà bây giờ mình đi chưa có được, chưa mình đi chưa được thì thôi mình gì đây, mình nhớ mình duy trì chánh niệm. Ví dụ mình đang đi bát chẳng hạn, bây giờ mình duy trì chánh niệm trong cái bước đi, đừng cứ nghĩ tới sẽ về nhà vệ sinh, sẽ đi cầu, sẽ thoải mái rồi vậy. Mình nguyên cần nghĩ mấy cái này nó làm cho mình, nó thúc mình càng dữ. Rồi ông dặn nhớ là phải gì đây, giữ chánh niệm trong từng bước đi tới nhà vệ sinh, tâm sẽ yên xuống và mình có hy vọng xử lý cơn đau kịp lúc, có thể quan sát tâm khó chịu vào lúc ấy nữa. Tôi thấy là lúc đi bát giữa đường mắc tiểu, suốt đường mình có thể chịu nổi, nhưng lúc tới chùa là nó giữ hết nổi, mặc dù y đã dục ra ngoài bát ở quan bên rồi mình chạy không kịp. Ông nói vậy mấy sư, khi mà về con tới chùa mà mắc tiểu, trời ơi tôi dục y dục bát chạy cái đã, không biết sao bây giờ. Cái khổ nhất là chạy vô tới nơi người ta đang kẹt ở trong cầu tiêu nữa, đứng ngoài này chạy la ông sùm. Nhiều bà nhiều cô cũng chịu đựng rất giỏi, đi chơi đâu nếu không thấy nhà vệ sinh dơ là các cô nín, nhưng về tới nhà thì ôi thôi hết nín nổi rồi. Thì đây tâm nó biết là gần tới nơi rồi, nó thúc nó vậy. Đây là cái tâm lý đó. Thành ra khi mình về tới gần gì đây, gần nhà là mình phải rất là cẩn thận, gần tới chỗ của mình sắp được đi tiểu rồi. Ú trời ơi, nó làm dữ lắm, tại nó gần về tới nơi. Suy nhớ con năm từ này đi với một ngày hòa thượng ở thằng Ubandita ngày mất rồi, đi thăm một cái chỗ nào đó sư không biết, sư nghĩ là chắc là lúc đó là cái xe Maygon của ngài đó mới bắt đầu mới mua đó. Thì người ta thỉnh đi từ Giang Côn đi về đó, đi một đoàn có tu nữ có tăng ở cái chân rồi cái mà đi sáng sớm rồi đi ghé ngang chỗ nào đó dùng điểm tâm, rồi ăn điểm tâm xong rồi mới đi tới cái đất, coi cái đất ra xong rồi mới đi thăm cái chỗ nào nữa, đi hai ba chỗ luôn. Thì khi mà tới mà ghé ăn điểm tâm, ô cho cái nhà đó họ đại quá rồi, đất mấy sư ăn uống đi về, cuối cùng cái ăn xong phải mất tiểu. Có một cái cầu tiêu mà hòa thượng ngồi trong rồi, thôi chết không biết làm sao. Rồi bây giờ làm sao đi, cái mấy cái cô kia mới nói ông đi, ông nói có cái cầu ngoài kia nữa, mấy cô ra rồi đó, muốn đi thì ra rồi đi. Ú chẳng mấy cô nghe, mấy cô thích quá chạy ra đó, thì thấy mấy cô đi đông quá sư sợ, sư đâu có dám chạy ra, sư đứng ở này đi chờ để mà đi ra, mình ông bà mấy bà vô mình mới ra chứ. Ủa thế mà mấy cô vô mà mặt mày người lơ lá mà không thấy liễu được gì hết. Cái sư ra, cái khi mà sư chạy ra thì thấy cái gì biết, cái cầu tiêu gì đâu, có hai miếng cây để mà dưới không có gì trơn, toàn dòi không à. Mấy cô sợ sụp hai cái miếng, để hai miếng cây hai bên vậy, bơm ngồi trên hai miếng cây đó. Ô trời, sư thấy sư cũng hết đau bụng luôn. trời ơi, tới cái tiêu tới mà khi mà đứng lại chà xô nhau chạy vô cầu tiêu quá trời quá đất. Rồi có một lần khác nữa nói chuyện cầu tiêu nữa là đang đi đâu ra ngoài Hà Nội là gì đó xưa quên rồi, Hà Nội Hải Phòng là gì đó không biết, đi giảng pháp rồi người ta mời đi thăm một cái trung tâm các cái mà dân tộc Việt Nam á, một người nó có một cái căn nhà tôi quên cái tên của cái trung tâm đó rồi đó, thì trong đó là có cái chùa Khmer là nổi tiếng nhất, họ đem hết tất cả các quần chúng nào ở trong Nam mà đem ra chở ra làm cái chùa đó đó, rồi cái mà vô tới nơi đó rồi cái mắc tiểu quá chừng rồi cái hỏi sư trụ trì nói sư có nhà vệ sinh, ông nói có một cái cầu tiêu bên kia mà mấy bà đứng cả mười mấy người bên đó rồi thì mấy ông sư đâu có dám nữa. Rồi cái cuối cùng cái có một ông kia ông nói nhưng mà nếu mấy sư muốn thì mấy sư ra ngoài kia kìa, đi bộ ra trên chút chỗ ngoài nó cũng có cái chỗ đó nhưng mà cầu tiêu của đó cũng thì không cần, trời ơi đi bộ nó thúi trời ơi nó, nhưng mà bây giờ mắc tiểu quá chịu hết nổi, lúc bây giờ sư mới biết thấy tâm khó chịu á, lần đầu tiên á đi vô cái nhà vệ sinh trời ơi là quý vị thấy nó cái bằng tàn sát nó cả một cái bãi chiến trường trong đó, mà bây giờ mình phải vô chứ biết làm sao bây giờ đây, thấy không, bây giờ đứng hay ngồi đây trời ơi ngồi nó cũng thúi mà đứng nó cũng thúi, thì thôi niệm sắp khó chịu rồi làm đại chứ biết làm sao bây giờ. Bữa đó là lần đầu tiên sư thấy cái này, khi mình mới vô nó muốn quẹ luôn vì hôi quá mà đó, nhưng mà khi mà mình đứng yên rồi là sư để cái lỗ mũi sư để cái cửa cho nó đỡ, có cái cửa thông hơi để lỗ mũi cho cửa ra niệm tâm khó chịu chứ không phải là giỏi giang gì. khó chịu làm vậy cái nó đỡ, đến khi mình trở lại thì mình thấy nó nhẹ đó, trong cái phương pháp tập nó cũng hay lắm chứ không phải chơi đâu đó, nhưng mà những cái trường hợp đó ô trầm không chịu không biết làm cách nào hơn được nữa đó, thì quý vị thấy đây là những cái cách mà mình có thể tập để mà trong những trường hợp khẩn cấp như vậy. Thưa sư nói rằng là mình có thể chạy mà giữ được chánh niệm nhưng gặp trường hợp như bị mới trình, tức là bị nó thúc đi tiểu như vậy, thì cá nhân của thầy thì thầy nghĩ thầy có chịu được bao lâu? Trả lời người này cứ nghĩ tới chuyện vô nhà vệ sinh mà không chịu giữ chánh niệm cho nên càng lúc càng thấy khó chịu. Hãy chánh niệm về tác ý, về cảm giác, với cái tâm háo hức, thấy càng nhiều càng tốt thì phiền não sẽ bớt thúc. Càng suy nghĩ về nhà vệ sinh sẽ càng khó cho mình giữ nó, khi tâm yên nhờ giữ chánh niệm thân cũng yên sẽ bớt đau bớt khó chịu. Thì để trả lời cái câu hỏi, cái vị này hỏi là nếu như gặp trường hợp như cái chú đó thầy thì chịu đựng bao lâu, thì ông trả lời và ông nói rằng là tại vì mình muốn đi nhà vệ sinh, cái đó thúc nhiều quá là tại vì cái tâm mình có suy nghĩ tới nhà vệ sinh. Bây giờ ông nói nhớ chánh niệm này, chánh niệm cái gì này, chánh niệm tác ý này, chánh niệm cảm giác trong thân này, chánh niệm thấy tâm háo hức này, tâm nó mong mỏi về nhà này, thế càng nhiều càng tốt thì phiền não sẽ bớt. Mà khi mà suy nghĩ về nhà vệ sinh làm cho tâm mình nó có, còn khi mà tâm yên nhờ giữ chánh niệm thì thân không bớt đau. Cái nguyên tắc là vậy. Thưa sư, tâm con phân vân chưa rõ phải giải quyết thế nào cho đúng, là một đằng á, là đi cho thật nhanh vô nhà vệ sinh thì tâm tham, hoặc giả là đi chậm thì nó sợ nó chạy ra trong quần. Sự phân vân này là nghi ngờ có phải không và là thuộc bất thiện pháp, thì thưa sư nói tâm nghi ngờ không biết là tâm si. Khi không biết phải làm gì, tâm lẫn lộn, tâm nghi ngờ, tâm lúc ấy đầy tâm si. Hễ không rõ điều gì là si nên phải hỏi để có lời giải đáp. Khi hỏi được trả lời rõ ràng, hiểu phải làm gì thì si mới biến mất. Như vậy thưa sư, những gì con hỏi có được không? Được hết, cứ việc hỏi. Trước khi mà hỏi, rồi khi vị này ngại ngùng sợ hỏi, ông thầy sư la, nhưng mà ông nói không sao hết trơn, cứ việc hỏi. Bây giờ một cái vấn đề, một cái câu hỏi khác là vấn đề con này ngồi sư có chỗ đây trong vấn đề tu tuệ với tư tuệ. Đôi khi mình hành thiền rồi đôi khi mình suy nghĩ những cái rất là hợp lý, khi mà hành giả ngồi tâm mình yên mình thấy mình suy những cái rất là sáng đó, thì bây giờ mình đặt cái câu hỏi là cái này là tu tuệ hay tư tuệ này, là bởi vì khi mà mình tư duy đó, nó còn gọi là văn tuệ đó, mình tư duy đó thì mình thấy tốt quá. Ví dụ như đôi khi mình thấy mình ở nhà có những cái câu chuyện khó khăn mình không giải quyết được, rồi mình đi hành thiền, khi mình vô trong hành thiền mình thiền chừng một vài ngày mình thấy ủa vấn đề rất đơn giản quá, lúc bây giờ là mình ngồi mình thấy ra cái giải pháp của cái vấn đề, cái đáp án của cái câu chuyện mình hỏi. Thì đó là những cái này á, người ta thường thường người ta hỏi rất nhiều, và cái này là cái gì, cái này có là do sự suy nghĩ của mình hay là thật sự là phu chứng. Thưa sư, làm thế nào để phân biệt sự hiểu biết thực sự, tức là tu tuệ, và trí tuệ đến từ sự tư duy do đọc sách hay nghe giảng? Thì sư trả lời, nếu là tuệ thực chứng hay tu tuệ thì đó là sự hiểu biết mà hành giả chưa bao giờ có từ trước. Khi mà nó tới là mình vô cùng ngạc nhiên, ủa vậy hả, ủa sao nãy giờ mình không để ý ta, hay là ủa sao lạ vậy này đó, tức là những cái mà ba tư trừ lúc giờ mình không bao giờ trải nghiệm. Sự hiểu biết này không đến từ sự suy nghĩ tưởng tượng, đây là hoàn toàn kinh nghiệm thực, quan sát và trở về chánh niệm ngoài, hiểu biết đột nhiên nó khởi lên. Tôi không khuyến khích lối hiểu biết này bằng tư duy phân tách so sánh, vì hiểu điều này hành giả biết từ trước rồi, hiểu do tư duy sẽ không giúp bạn tu tiến đâu. Hãy đơn giản duy trì chánh niệm khi tâm quân bình, tức là năm căn tính tấn niệm định tuệ quân bình và tâm trong sạch không tham sân si thì trí tuệ khởi sạch. Thì khi mà nói về cái vấn đề mà cái này là do tuệ thực chứng hay là do con sự suy nghĩ, thì cô này có lấy một ví dụ, cái người hỏi đó, lấy một ví dụ, nói thưa sư như thế này: thân nóng lên, mồ hôi chảy ra, tâm khó chịu bị sân. Bây giờ ngồi, cái thân nó nóng, thời tiết nóng mà thân nó nóng. Thân nóng thì mồ hôi nó chảy ra trong người thì nó nhớp nháp, nó khó chịu lắm, tâm rất khó chịu. Như vậy là mà do thời tiết, do đó trời nóng thì mồ hôi chảy ra tâm khó chịu bị sân. Lát sau tâm mát mẻ, tâm dễ chịu thì thấy tham xuất hiện. Lúc đầu thì khó chịu vì nóng, rồi bây giờ nó từ từ dịu xuống, rồi bây giờ thấy dễ chịu. Thì con này cũng nói cái này là tâm tham. Cái này có, vì vậy con hiểu rằng tại vì cái này có, tại cái khó chịu bắt đầu do đó mới dễ chịu, vì sao? Đây có phải là sự hiểu biết thật không? Con nghi ngờ vì con vì tư duy như thế là do đã đọc trong sách. Con suy nghĩ con ấy, khó chịu nó tới, dễ chịu nó này nó tới là tại vì cái khó chịu kia, mà khó chịu là do đâu mà có, là tại vì thời tiết nó có. Đó con ấy, con suy nghĩ có thấy nó chạy quanh quanh như vậy đó. Nhưng sư nói nè, nói như vậy không đúng chút nào, khi khó chịu giảm thì dễ chịu sẽ xuất hiện, tự động như vậy thôi. Khó chịu hay dễ chịu đều là cảm thọ, không phải là phiền não tham sân. Tại vì con nói rằng khi con ngồi thiền mà trời nóng, tâm con rất là khó chịu. Tâm con khó chịu tức là phiền não tâm sân đang có mặt. Nhưng mà thiền sư nói cái này là mình cho nó là như vậy là một thôi, nhưng mà không phải. Cái cảm giác khó chịu và dễ chịu này là thuộc về cảm giác, nó cảm thọ thôi, chứ chưa phải là phiền não. Thưa, khó chịu do sân. Nói vậy đúng, phiền não làm cho tâm khó chịu. Như vậy thì nếu như mà mình khó chịu thì mình nổi sân thôi. Vì mà hai cái này nó nhanh quá, do đó mình tưởng nó là một, mà thật ra nó hai cái trong này. Một cái là cảm giác và một cái là thọ, và một kia là phiền não, tức là tâm. Khi khó chịu giảm do phiền não bớt, khi phiền não bớt, chánh niệm của hành giả đang có ở đó. Chánh niệm là thiện pháp tăng, nên bằng sẽ dễ chịu phát sanh. Thực sự giải thích khác hơn, phải không? Cô kia cô nói, tại khó chịu, do đó dễ chịu phát sanh. Thực sự nó không phải. Khi mà bạn đang khó chịu như vậy, khi khó chịu giảm, tại vì mình duy trì chánh niệm cho khó chịu giảm, chánh niệm đang có mặt, làm cho từ khó chịu trở thành dễ chịu. Và tất cả đây là cảm thọ không? Rồi, thiện pháp tăng nên dễ chịu phát sanh. Như vậy dễ chịu không phải là tham. Hồi nãy hỏi sân không phải là khó chịu không phải là sân. Ông nói không phải. Thường thường là phiền não, tham sân làm cho mình khó chịu. Bây giờ tham như vậy dễ chịu không phải là tham. Ông nói cũng không phải. Đúng ra là chưa phải, vì nếu hành giả thấy dễ chịu vội cho rằng ô tốt quá, đã quá. Đó, dính mắt tới, cái này gọi là tham. Vì hiểu ha? Tức là khi một cái cảm giác khó chịu tới, mình không có chịu đựng được, mình ưa nổi sân. Nhưng mà nếu mà phân tách ra thì nó chỉ là cảm giác mà thôi, chứ đừng đồng hóa rằng khó chịu và tâm sân. Cái thứ hai nữa, khi dễ chịu nó khởi sanh, mình đừng nói đây là tâm tham. Mà dễ chịu, nếu mà mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, mình biết dễ chịu là dễ chịu thôi, thấy không? Mình không có tâm tham thì ông nói cái này là gì đây, không phải tâm tham. Nhưng mà nếu mình hưởng trong đó, mình nói đã quá. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền chẳng hạn, đang ngồi nóng rồi, quạt tắt. Cái trường thiền này nó ưa cái quạt, nó ưa tắt tầm bậy lắm, điện bắt mà làm sao. Quạt tắt cái là nóng đổ mồ hôi à. Thì cái ông kia ông nói trời ơi, ngồi nóng khó chịu quá. Tự nhiên luôn con quan sát tâm khó chịu giảm. Vậy mà cái gió đó ở ngoài cửa nó vô, cái con cũng mát quá, con cũng đã quá, quên niệm mà. Cái gì thế không? Thành ra mình tu á, lúc mà khó khăn mình tu này, mà lúc mà dễ chịu mình tu thôi, quên hết dặn vậy đó. Con ngồi nóng quá chịu không nổi, quan sát tâm khó chịu, tâm khó chịu không có chịu, thấy nó chịu đựng được. Rồi bắt đầu tình lĩnh biết mát ở cửa đâu, mở cửa ra gió mát vô, ô thôi đã quá, thôi hết khó chịu dễ chịu rồi, ngồi hưởng cả đã. Thưa thầy, như vậy dễ chịu không phải là tham, không phải hay đúng ra chưa phải, vì nếu hành giả thấy dễ chịu vội cho rằng tốt quá, đã quá, rồi dính mắc với cảm thọ này, cái này là tham. Người ta khi tập thiền cảm nghe chán nản vì đối tượng thiền không có chi thích thú hết, thở vô thở ra phòng sẽ xúc chạm đơn điệu, tiếng động dễ chán quá. Tuy nhiên thiền giả bắt đầu thích khi tâm từ từ trở nên vắng lặng, họ thích vì tâm yên. Và điều này tôi đã trải nghiệm lúc tôi còn trẻ. tôi chỉ thích thiền khi tâm bắt đầu yên và thấy an lạc dù chưa hiểu gì cả. Thưa sư, như vậy là tham phải không? Ông nói đúng. Ông nói người ta tập thiền, người ta thấy thiền nó có cái gì vui đâu. Trời ơi, ngồi phòng, chỉ để thở vô, thở ra, phòng xẹp, rồi tiếng động, rồi cảm giác. Ông nói, khi thấy vui duyên quá, nhiều người nói vậy đó. Không có cái gì vui ở trong thiền hết, bởi vì cái đối tượng của thiền nó quá đơn điệu rồi. Chứ còn mình đi qua cái phim mà hành động coi thử, thấy không? Làm sao mà không vui được? Bởi vì nó thay đổi mà. Đó, thì ông nói rằng là người ta tập thiền, người ta sẽ thích thiền nếu tâm họ an lạc. Khi tâm bắt đầu nó yên lắng, nó an lạc, người ta thích cái lắm, thích ngồi giờ này qua giờ kia. Vì vậy hồi nhỏ nhỏ là sư nghe có một vị sư, ngài nói rằng là đó, ngài nói là bây giờ ngài không muốn sống ở ngoài đời nữa. Trước ngài có vợ có con, làm công chức cho pháp cho đồ đó, rồi ngài nói bây giờ đó ngài bỏ, ngài muốn đi vô trong rừng. Ngài thấy ở trong rừng một mình như vậy mà ăn uống kham khổ như vậy mà nó an lạc quá, là an lạc sung sướng quá, là bởi vì sao? Cái mãnh lực của thiền. Vậy thì nếu mình tâm bắt đầu yên là mình thấy an lạc dù chưa hiểu gì cả, như đây là một tâm tham phải không? Phải. Đa phần những người thích thiền vì thấy thoải mái, dễ chịu, an lạc, không khổ hay bất khổ. Nói thiền để phát triển trí tuệ chắc là ít ai chịu, phải vậy không? Đúng vậy, người ta không dám đối đầu với đau khổ nên thích tìm kiếm vào sự an lạc trong thiền và trú vào đó. Vì vậy tôi thường nhắc mục đích thiền không phải là sự an lạc hay tâm vắng lặng mà để phát triển trí tuệ. Cái này là sư thế ở bên Mỹ là vậy đó. Đó, họ nghe trong xóm, họ nghe sư dạy thiền, họ tới, họ dạy thiền. Cứ hỏi, ông muốn sao? Ông nói làm sao được cái tâm tôi nó yên, tôi nó lặng, tôi nó sung sướng, tôi cực quá. Tôi đi làm một ngày không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, tôi về tôi cực, vợ tôi cằn nhằn cào nhào nữa. Bây giờ tôi ngồi thiền, tâm tôi yên lặng, vắng lặng, tôi chỉ cần thích cái đó thôi. Vì vậy mình nói là thiền để phát triển trí tuệ, ông nói thôi, cái đó thôi, để cho sư đi, tôi cũng cần đó. Nói vậy. Tôi cũng thích. Còn gì đây, có cái ông đó, ông có làm ở trong nhà nước đó có gì, rồi sư đi xin giấy phép cho chùa. Rồi ông nói, ông tu vậy, ông có hành thiền không? Tôi nói dạ có chứ. Nó, ông hành thiền chắc là an lạc lắm ha. Tôi nói dạ, cái thiền bên này không có nói chuyện về an lạc, mà nói rất nhiều về trí tuệ. Cái ông hỏi trí tuệ làm sao, rồi mình giải cho ông nói. Cái này thấy khó nuốt quá, an lạc có khỏe hơn. Tôi nói vậy là mình cũng thua rồi, thấy không? Mà ông nói, mình cần chi trí tuệ, thấy không? Mình trí tuệ, mình giải thoát làm chi được cái nọ. Tôi nói thì đúng rồi, thì bây giờ ông nói, mà tu trí tuệ là phải tu sư tu này. Thế còn tu sao tôi tu được, tôi có công ăn việc làm, tôi có vợ có con, tôi bận rộn thì cái này. Thì sư nói thì ông Phật ông nói cái người mình á mà đau khổ á, thì là tại vì thiếu trí tuệ, thấy không? Thì cũng giống như ông ung thư, tôi cũng ung thư vậy. Thì tôi thì đi vô nhà thương để cho nó cắt, nó chữa, nó khóa trị, xạ trị. Còn ông nói ông bận rộn vợ con thì tôi chuyện để của ông thôi. Hồi nãy ông giao đó cho tôi, bây giờ tự giao lại cho ông đó. Ông nghĩ sao? Đức Phật nói mình tu để mình thoát khổ, phải vậy không? Mà ông không thấy khổ, ông thấy khổ thì ông cứ tiếp tục. Mà người nào thấy khổ thì người ấy tu thôi. Cũng giống như là bây giờ ông bị ung thư mà ông không biết ông ung thư. Tôi biết tôi ung thư thì tôi phải đi chữa chạy, khóa trị, xạ trị để cho bớt ung thư. Còn ông nói tôi bận công ăn việc làm, tôi bận vợ bận con, thế đó là chuyện của ông thôi. Ngày xưa trẻ mà mục đích của thiền tập không phải là sự an lạc hay tâm vắng lặng mà để phát triển trí tuệ. Ngày xưa còn trẻ tôi tập mà mong muốn được kết quả là tâm tôi yên ổn vắng lặng, cảm nghe an lạc. Không an lạc là tôi không tập. Thiền sư này còn nhỏ rồi, tâm trẻ rồi, ông tâm ông cũng chấn động kinh hoàng lắm. Mình biết ông là người ma túy mà, cai ma túy mà suy nghĩ dữ lắm. Thiền sư này đó, ông nói vậy đó. Ông nói mấy cái gì mà ngồi cái trình pháp, quý vị nói ôi tâm con suy nghĩ, quý vị suy nghĩ không bằng tôi. Ông nói tôi có thể ngồi một tiếng đồng hồ tôi tống tay nhìn suy nghĩ không à, ông nói vậy mà toàn suy nghĩ chuyện phiền não à. Ông nói là có một lần đó, ông đi với ngài hòa thượng, chắc là sẽ kể cái này quý vị nghe rồi đó. Tới vô cái làng đó, hòa thượng ngồi cũng cốc, ông đứng ngồi ngoài tống tay vậy. Giờ suy nghĩ hoài, suy nghĩ không ngừng à. Rồi cái tự nhiên ông trực giận, ông thấy chết cha, nếu mà mình chết bây giờ thì sao ta, chết bây giờ chắc mình đi địa ngục quá. Nãy giờ ngồi, ông nói ngồi dòm cái đám cây á, từ phía bên này qua phía bên kia mà ngồi gần cả tiếng đồng hồ á. Hòa thượng ngồi trong hành thiền, ông đâu có biết gì, ông cứ ngồi chống tay suy nghĩ. Chắc là mình suy nghĩ mà kiểu này á thì chắc có lẽ là mình đi địa ngục quá, tại vì quay lại những cái gì mình suy nghĩ toàn cái chuyện ác không à, quá khứ. Mà ông thiền sư này ông nói không những là tôi hồi xưa tôi làm bậy rồi mà tôi rất thích làm bậy. Người ta thì cố gắng làm tốt thì tôi cố gắng làm bậy. Hãy làm tốt một thời gian, tôi nói something wrong, có cái gì nó sai trái cho tôi làm tốt gì hoài được. Phải đi làm bậy cái gì ra, vậy phá phách làm đủ tất cả. Rồi khi mà tới một lúc mà khi mà tâm nó yên thì nó trở trở lại, nó thấy. Thì ông nói đây là cái mà điểm đầu tiên mà giúp tôi tu tập. Bởi vì tôi suy nghĩ nếu mà tôi chết ngay lúc này là chắc là tôi đi xuống 4 tầng địa ngục. Quá trời quá đất là tâm an. Vì vậy ông nói cái suy nghĩ của quý vị không bằng cái suy nghĩ của tôi đâu. Tôi suy nghĩ ghê lắm, suy nghĩ ngày, suy nghĩ đêm mà. Ngày xưa còn trẻ tôi tập, tôi mong muốn được kết quả là tâm yên ổn vãng lặng, quý vị thấy không? Vì vậy ông rất là muốn tập thiền định hồi nhỏ, ông tập đâu thích tập thiền tứ niệm xứ này đâu. Tập thiền định, tập thiền tâm từ rồi vậy đó. Ông kể ông tập thiền, quý vị nghe, nằm trên cái ghế làm vậy. Rồi thiền sư nói tập á, thiền sư Hồ Sĩ Vũ Minh nói tập là một đêm á là không được ngủ. Và vậy ông nói nằm vậy cho mà cũng phải ngủ à. Tôi hỏi thiền ngủ bao nhiêu? Chừng 5-10 phút, lâu lâu phải đóng hồi chết, phải chết cho nó vậy à. Một đêm chắc là phải hết nửa tiếng. Rồi một đêm có nửa tiếng, mình ngủ một đêm 8 tiếng mà chưa thấy đủ, mà thấy không? Còn ngáp đi ngáp xuống. Nói khi mà tâm nó sáng đó này, chừng nửa tiếng thôi, chừng ngủ nửa tiếng là đủ rồi, không cần nhiều nữa. Rồi ông tập về tâm từ nữa. Thành ra bây giờ quý vị nói về tâm từ ông nghe vậy thôi cho ông tức cười lắm. Ông tập tâm từ mà đến nỗi mà tự tiếng nó khởi sanh đó, ông kể cho sư nghe đó. Cũng có một cái bài pháp sư có nói vậy. Ông nói khi tập tâm từ tôi chỉ ngồi tôi nguyện tâm từ thôi, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin tất cả chúng sanh hạnh phúc đó. Nhưng mà tôi có những cái tự tướng rất là hay, cái tôi trình với ngài hòa thượng của tôi nói thưa ngài, con ngồi con thấy cái này cái kia. Cái ngài mới nói ngài mới làm thử ông một cái test qua thử sao. Thì ngài nói là gì đây, ngài đưa cho ông á, cho thiền sư này đó, lúc đó là còn trẻ, đưa một cái tên của một cái vị hòa thượng. Ông chỉ biết cái tên thôi, mà tại vì sai vào đó thì không biết hòa thượng. Thì giao cho ông cái tên đó, rồi ông hỏi làm cái gì. Thì ngài hòa thượng sư mới nói, sư cứ tập thưa như bình thường thôi, khi nào nó tự tướng nó xuất hiện á, sư nghĩ về cái tên này. Thì ông nói cả đêm mà tôi tập tâm từ, cả đêm mà tâm yên lặng, tự tướng xuất hiện. Tự tướng xuất hiện thì ông thấy, ông nhớ lại hòa thượng nói cái tên này, thì ông đặt cái tên trong tâm của ông. Tôi chỉ nghĩ về cái tên đó thôi, hòa thượng cái tên đó cho nó. Thì ông thấy có một cái hình ảnh xảy tới. Thì ông ngồi ông thấy là cái cánh dưới này nó có một cánh tay nó đưa lên, ở trên kia nó có một cánh tay nó đưa xuống. Cái bài này dài lắm mà đều sẽ nhớ, chừng nào sẽ kể khác những đó. Hai cánh tay đưa lên, trên này đi xuống, hai bàn tay đưa tới dần. Cũng chúng lại, kéo xuống vậy. Kêu ông sáng sớm ông gặp hòa thượng, nói hôm qua con ngồi tâm từ tốt quá, con thấy được tự tướng rồi, con nghĩ tới cái tên mà hòa thượng giao cho con. Nói được con thấy cái gì? Con thấy hai cái bàn tay như vậy. Kêu hòa thượng nói, con có hiểu cái ý nghĩa của hai bàn tay đó không? Kêu ông làm thinh, ông cũng biết trả lời sao. Kêu hòa thượng nói cái tên mà sư đưa cho con á, là cái này có một vị sai giờ đó rất là lớn hạ, mà bây giờ đau rất là nặng. Thì nếu mà con thấy cái đó theo ý con nghĩ sao? Rồi hôm sư đưa cho con cái tên phải không? Bây giờ con ngồi tâm con rất là yên, con thấy tự tướng. Bây giờ con thấy cái hình ảnh đấy nữa, thì theo ý con là con nghĩ sao? Là luôn luôn hòa thượng là bắt ông phải suy nghĩ cho không bao giờ mà trả lời cho ông. Thì ông nói rằng nếu mà theo con nghĩ, nếu mà hòa thượng mà bệnh thì hai cái dấu hiệu này cho thấy chắc là hòa thượng sẽ lành. Ông nói vậy thôi thì thượng sư viên cười thôi để rồi bỏ quên. Ông nói chừng 10 hôm sau á, một tuần hay 10 hôm sau đó, hòa thượng mới nói mặc đi vô đi với tôi, hai thầy trò đi, ông cũng biết đi đâu nữa, không dám hỏi. Hòa thượng dắt đi vậy. Cái hòa thượng dắt đi rồi ông thấy tới trước nhà thương. Khi mà dắt dẫn tới nhà thương thì hòa thượng biểu đi theo ngài, dẫn vô đi từ vô phòng. Cái chỉ thấy một hòa thượng nó nằm yên đó. Cái hòa thượng thấy hòa thượng Sư Minh với sư đã tới, cười nói vui vẻ. Cái hòa thượng Sư Minh giới thiệu nói này là học trò của tôi này, còn sư này á đó, hòa thượng sai vào đó mà bữa trước là con sư đưa tên cho con đó, ngài khỏe rồi đấy. Tức là cái tự tướng mà ông thấy hai bàn tay như vậy xác nhận là cái chuyện ông suy nghĩ là đúng, là ngài hòa thượng này khỏe rồi. Trước đây là hòa thượng bệnh rất là nặng, bây giờ hòa thượng khỏe rồi, bây giờ sư dẫn con tới thăm cho thấy thượng khỏe rồi. Cái ông nói như vậy là mình có pháp lành rồi. Có pháp lành đó là mình làm cái sao mà hòa thượng khỏe. Hòa thượng nói không phải. Cái người mà tập thiền mà tâm từ mà tâm mà nó có tự tướng mà nó vắng lặng rồi thì có những cái tự tướng cho đó, người đó giờ đó hiểu thầy thôi. Chứ hoặc người ta không có can thiệp gì những cái chuyện xảy ra hết trơn á. Nhưng mà một điều phải nhớ là khi cái người tập mà cứ mong thấy những cái gì về cái tên đó là không được. Tại vì ông này là biết sẽ súng mà, có biết gì đâu. họ thượng giao cái tên thì ông chỉ làm vậy thôi à, thì nó ra những cái tự tướng như vậy. Vì vậy mình thấy không, họ tập thiền nó thiền định thiền quán, nhưng mà nó trong này nó lẫn lộn đâu, không phải là vị nào tập chuyên về thiền định và thiền quán đâu. Như vậy cái quá trình của thầy này cũng tập thiền định rất là nhiều, nhảy qua thiền quán. Hòa thượng Sư U Minh cũng vậy. Vì vậy mà nếu mà quý vị có duyên với thiền định thì cứ việc đi tập thiền định, đừng có sao hết trơn, không có sao hết, không có cái chuyện gì vấn đề. Đôi khi duyên của mình nó đi như vậy à. Thì các vị này phải trong quá khứ mới tập thiền định, bây giờ mới giỏi vậy chứ không. Sư chưa bao giờ nghe người nào nói tâm từ như ông này nói hết trơn. Cái bài nó dài lắm, để khi nào sư kiếm quý vị muốn đọc lại, nói rất là nhiều chuyện. Có một lần khác nữa quý vị muốn nghe chuyện khác nữa, không liên quan tâm từ nữa, có không? Quý vị gặp còn nói sư nhiều chuyện. Tại vì sư hỏi như vậy thì tất cả những cái gì mà ông thấy đều tốt hết trơn hay sao? Như vậy những gì mà thầy thấy đều là tốt hết, tại vì đây ngài hòa thượng này bệnh này ông thấy vậy. Ông nói không, không phải. Có một lần đó họ, tôi cũng ngồi thiền, cái hòa thượng nói sư biết cái vị bên cạnh không, tức là hòa thượng là kêu bằng thiền sư, và hai bên là hai cái Phật học viện chùa cũ đó. Thì một vị trong hai vị đó, bệnh rất là nặng rồi, cái gì đây, nói bây giờ đó con tối này con ngồi thiền, nếu mà tự tướng xảy ra con suy nghĩ qua thử sao. Cái ông làm như hòa thượng dặn, nhưng mà ông nói ông đã biết cái nguyên tắc, đừng có mong cái gì hết trơn, cứ việc ngồi duy trì chánh niệm thôi, cứ tập tâm từ như bình thường thôi. Rồi khi mà tự tướng xuất hiện, là tự tướng là cái gì sư nghe nói giờ tôi chưa không biết, nimitta đó, thì suy nghĩ về cái tên đó qua thử như thế nào, nếu được thì được, không được thôi, không có thành vấn đề. Thì ông làm đúng như vậy, đúng như cái vị hòa thượng đầu tiên. Thì ông thấy có một cái người đạp xe đạp đứng trước mặt chùa cũ, cái chùa của ngài hòa thượng la đó, sư ơi sư, hòa thượng chết rồi. Đúng như vậy, sáng mai hòa thượng chết. Thì ông nói không phải là tôi thấy cái gì cũng vui hết đâu, năm sáu chuyện như vậy là mà sư nhớ có hai chuyện nhiều nhất à, còn ba chuyện kia tôi để đó đi, có dịp khác để nói cho vị ngay sao. Hồi xưa còn trẻ tôi tập mà mong muốn được tâm yên ổn, bởi vì sao, bởi vì tâm tôi nó khổ lắm, chấn động vô cùng, luôn luôn được an lạc. Do đó tôi thường hỏi để biết động cơ nào thúc đẩy hành giả tới tập thiền là gì. Nếu muốn được tâm an lạc vắng lặng thì bạn đi được trật chỗ rồi. Ông nói vì vậy, vì tôi hồi xưa tôi cũng ở trong cái trường hợp của quý vị, là tâm tôi rất là lộn xộn, rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, rất là phiền não. Vì vậy tôi tập thiền để mong cái tâm được yên ổn. Vì vậy bây giờ tôi cũng hỏi những cái người mới tới đây, nếu mà họ tập thiền mà chỉ muốn mong được tâm yên ổn thì tôi làm được. Tôi muốn không chỉ thiền đó, tôi chỉ thiền để mà phát triển trí tuệ mà thôi. Vì vậy để biết động cơ thúc đẩy hành giả tập thiền là gì, nếu muốn được tâm an lạc vắng lặng thì bạn tới đặt chỗ rồi. Đúng. À, bây giờ đang nói về gì đây, cái câu hỏi lúc đầu là nói về gì đây, kinh nghiệm từ sự suy nghĩ hay là kinh nghiệm về cái sự tu. Không biết còn bao nhiêu phút nữa, 5 giờ rưỡi chưa, 5 rưỡi rồi, còn có 3 phút mà. Thôi không sao, đọc hết cái này, bài này rất dài thiệt. Trong này đó, cái câu hỏi là nói về vô thường khổ vô ngã. Rất là nhiều vị tới đây tu tập và nói với thiền sư rằng là bây giờ chỉ tu tập sao mà tôi thấy vô thường khổ vô ngã này. Vì tương lai là nói thiền tứ niệm xứ để mà thấy vô thường khổ vô ngã mà. Bây giờ tôi phải tập sao đây? Thì câu nói, dạ thưa thiền sư, ngài làm sao mà chỉ cho cách quan sát tâm con như thế nào để con hiểu được vô thường khổ vô ngã? Thiền sư nói rằng là quan sát chánh niệm thôi không có đủ để hiểu vô tướng tam tướng đâu. Vậy vì sao? Vì tam tướng là thuộc về trí tuệ. Trí tuệ thì cũng giống như niết bàn vậy, đó là cái kết quả. Mình phải tập cái này thôi à. Còn khi mà nó đầy đủ rồi tự nhiên mình thấy. Thì tam tướng cũng vậy, quan sát hay chánh niệm thôi không đủ để hiểu tam tướng vô thường khổ vô ngã. Chuyện cần làm là tiếp tục thực tập cho đến lúc nào niệm và tuệ đủ mạnh thì tự nhiên bạn sẽ hiểu thế nào là tam tướng. Vì vậy bạn không thể là ngồi đó mà cứ chánh, ngồi đó mà nói rằng tam tướng như thế nào, tam tướng như thế nào. Hiểu tam tướng là hiểu thấu bản chất của chúng nhờ có trí tuệ hiểu vô thường khổ vô ngã. Hành giả đừng cố quan sát để hiểu. Đây là ví dụ chẳng hạn như bữa trước là sư ngồi sư nói với ông thầy là sư nói sư thấy nghe tiếng bồ câu phải không? Mình đang ngồi đó tự nhiên nó làm cái âm ấy, tự nhiên tâm nó suy nghĩ bồ câu nữa, làm vậy nó phá của chừng thường sắp rồi vậy. Làm vậy làm sao nó có nổi? Ồ cái này sai quá, nãy mấy bên này cũng đi. Bây giờ mình đem cái này từ một tiếng động thôi mà nó nhảy ra đùng 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 vậy. Từ trước giờ mình chỉ chặn nó lại, nó suy nghĩ rồi mình trở lại hay thở chứ mình đâu có biết vậy à? Bây giờ mình ngồi mình thấy nguyên cái diễn trình nó chạy ra, cái này là vô ngã. Tại vì từ trước giờ sư đâu có nói, sư nói tôi suy nghĩ mà. Tôi suy nghĩ, tôi chánh niệm, tôi làm việc này. Bây giờ sư thấy không? Nó linh sinh hoạt một cách tự nhiên. Mà lần đầu tiên nghe ông chỉ cho sư thế nào là thấy vô ngã. sư cũng là giật mình rồi, sư cũng nghĩ là cao như vậy. Trong đó sư thấy không, cái tâm của sư nó xẹt ra giấy như vậy, chỉ cần nhìn một, nghe một tiếng rồi xong là ào ra cho mình một đoạn như vậy. Ở đâu mà sư nói tâm sư suy nghĩ, ở đâu mà sư nói là sư muốn chặn cái tâm này suy nghĩ, nó làm việc một cách tự động như vậy thôi. Cái này là cái bước đầu tiên để mình hiểu thế nào là vô ngã. Ví dụ chẳng hạn như sư hỏi ông, tôi thấy là tôi thấy thôi, tôi thấy cái gì thay đổi đâu, tôi nhìn sư, tôi nhìn hoài tôi không thấy sư thay đổi. Ông nói xem, sư mới bắt cái tục đế không, bây giờ làm cái sao mà trong cái tục đế sư thấy có chân đế ở trong đó? Thì cái tục đế gọi là cảnh tục đế, cảnh tục đế là người này người kia người nọ, bây giờ cái cảnh chân đế là cảnh sắc thôi. Khi mà tâm nó nhận biết đó là nó thấy thay đổi. Ông nói này, tôi ngồi đây tôi nhìn sư, tôi nhìn Phật tử, tôi xây qua tôi nói chuyện với sư, tôi xây trở lại, tôi nói trả lời cho câu cho Phật tử xong tôi xây trở lại sư, là tôi thấy sư khác hoàn toàn, không hoàn toàn giống. Nếu tôi nói sư khác thì cũng đúng, mà cái cảnh sắc đó, hồi nãy tôi thấy khác, bây giờ khác. Thì ông nói là tại vì mình bị cái tục đế nó làm mờ mắt mình, do đó mình cảm thấy mình tu sao không tiến. Bây giờ làm cái sao, chỉ cần một lần thôi mình thấy rằng cái người ngồi trước mặt mình đó, cái cảnh sắc chứ không phải là cái cảnh tục đế nữa, là tự nhiên cái tâm thay đổi. Thì sư hỏi thêm một câu nữa, vậy nó bắt đầu ở đâu? Bắt đầu ở cái cảnh bên ngoài đó, ở trong tâm mình. Cái gì hiểu câu hỏi không? Tại vì nó có hai cái tâm về cái cảnh mà. Ông nói thường thường là trong này, thường thường là trong này mình thấy nó thay đổi trong này, do đó mình thấy cái thằng kia mình biết nó không thể là yên một chỗ được. Cũng giống như nói một cách đơn giản thì quý vị thấy ông nói như thế này nè, ví dụ quý vị ngồi thiền quý vị thấy hỷ lạc, quý vị thấy tâm an lạc, quý vị thấy tâm an lạc như vậy, dính quý vị dính mắt vào đó có vậy không. Còn cái người mà hành thiền giỏi sẽ thấy rằng cái an lạc nó tiếp tục, nhưng mà cái tâm an lạc ở dưới này giống nó chạy lên vậy. Ví dụ như mình nói cái tâm đây là an lạc này vậy đó, nó thẳng như vậy, thấy không? Mình không thấy cái gì hết trơn. Mà cái người mà tu mà thấy từng cái dưới này nó chạy lên, nó sanh diệt mà lên xuống và tiếp tục hoài như vậy. Thì ông nói cái người mà tu tập mà có trí tuệ sẽ không dính vào an lạc, bởi vì họ thấy rằng an lạc có đó nhưng mà cái tâm an lạc thay đổi. Như vậy cái đường ở trên là do cái dưới mà ra, thấy không? Mà cái dưới nó thay đổi thì sao làm sao mà cái trên nó thay đổi được? Thì ông nói mấy cái này rất là khó hiểu. Giải thích là quý vị hiểu một cách lý thuyết vậy thôi, mà còn đến khi quý vị mà tu tập quý vị hiểu rồi đó, quý thấy rõ ràng là an lạc đó mà tâm mình không dính mắc. Thì đó, ông nói mình hiểu cái đó là tự nhiên mình thích thú mình quan sát. Như vậy hành giả đừng cố quan sát để hiểu vô thường khổ vô ngã, vì đây là thuộc về trí tuệ. Tinh tấn quan sát hay chánh niệm, khi chánh niệm liên tục thì trí tuệ sẽ sanh lên, trí tuệ sẽ giúp mình hiểu. Kinh nghiệm và sự hiểu biết không giống nhau, hành giả có thể kinh nghiệm nhưng mà chưa chắc đã hiểu gì đâu. Vì vậy có những cái ngộ lắm quý vị, khi mà có những cái mà quý vị kinh nghiệm mà quý vị không biết, ví dụ đó sư ngồi sư thấy tâm suy nghĩ có vậy không, thì bình thường thôi, tâm suy nghĩ trở lại thở mình làm như vậy. Bây giờ có một lúc nó ùa ra một giấy như vậy, mình thấy như vậy thì là sao, là mình thấy mình biết đó mà mình đâu có biết vô ngã. Bạn sư kinh nghiệm đó, sư biết cái này đâu có phải là vô ngã, cho nên ông sư Trần Sư nói cái này là cái bắt đầu để hiểu vô ngã này. Lúc đó mình mới hiểu chứ. Thì bây giờ đây sư đọc cho quý vị nghe một cái ví dụ này. Con ngồi quan sát nhiều đối tượng, cái cô này chỉ là một cái cô cư sĩ thôi quý vị, cô đến từ ngoài Hà Nội đó. Con ngồi quan sát nhiều đối tượng sanh lên trong sáu căn, thì quan sát con thấy tiếng động, thấy xúc chạm, thấy cảm giác của suy nghĩ. Tự nhiên con thấy có một tâm rất là im lặng, con quan sát tâm này im như pho tượng, đứng yên, chỉ mở hé mắt quan sát, không phản ứng gì hết. Thưa sư, tâm này là tâm gì? Con ngồi con quan sát rất nhiều đối tượng, rồi dĩ nhiên trong đó là có cái tâm suy nghĩ nữa, và tâm suy nghĩ rất là phiền não. Nhưng mà con thấy có một cái tâm nó đứng ở trên, nó yên như một pho tượng, nó chỉ hé mắt này nhìn thôi à. Tức là nó không để ý gì tới cái này, tụi em muốn làm gì làm à. Thì cái tâm này là tâm gì? Thì ông nói đây là tâm quan sát này, tâm này là tâm trí tuệ này. Vậy tức thì sư Trí Dũng, sư hôm qua sư Dũng mà nói, sư thấy không, hành giả này kinh nghiệm thật rõ ràng cái gì đang xảy ra nhưng không hiểu đó là gì. Tiếp tục tu một thời gian nữa đi, vị này chắc chắn sẽ hiểu rõ, kinh nghiệm tốt rõ đủ chi tiết nhưng chưa hiểu gì cả. Đó là sự khác biệt giữa kinh nghiệm và trí tuệ. Bạn có thể kinh nghiệm hoài mà bạn không hiểu vô ngã. Bây giờ một thực nhận ra một lần đó, mình thấy một sợ nó ào một cái ra như vậy. Ở đâu mà mình nói là tôi suy nghĩ đây. Đó, ông nói bắt đầu mình hiểu thế nào là vô ngã. Thì cái này gọi là tu tuệ này. Chú quý vị nghe cái cô này là một cái cô mà nấu ăn thôi quý vị, mà ở đâu dưới miền Nam, cô nói: con đang đi kinh hành thấy tâm chán nản phát sanh, con quan sát trạng thấy tâm chán nản biến mất. Trạng thấy tâm bây giờ trung tính, không ưa không ghét, không còn chán nản nữa. Quan sát tâm này cũng biến mất. Con đi kinh hành thấy tâm chán nản, con quan sát tâm chán nản biến mất. Bây giờ cái tâm con nó trung tính, không chán mà không vui. Con phát trên trung tính này, trung tính cũng biến mất. Thích thú quá, quan sát thích thú, tâm này cũng mất luôn. Nhìn ba tâm nào cũng mất, con như bị một cú sốc thật mạnh như trời giáng. Người con run lên, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Con định gặp sư Chí Dũng để trình sư về kinh nghiệm này, nhưng không gặp được, cho nên cố duy trì chánh niệm để vượt qua trạng thái run sợ này. Con niệm Phật. Ác. Ông thầy sư nói, đây là bắt đầu của vô thường này. Thấy tâm nó chạy, cái này bắt đầu vô thường. Để từng nói này, các tâm đi có biến mất thì biến mất, làm chi mà run sợ. Tâm là một hiện tượng tự nhiên, là pháp thực tại, cho nên phải vậy thôi. Chúng đến, chúng đi, chúng lên rồi chúng hòa diệt, đó là nhân quả mà. Sợ sanh lên vì tâm hành giả chấp ngã nặng quá, cho thân này của tôi, tâm này của tôi, nên khi chánh kiến mất, tâm phản ứng tức thì, đó là chuyện dĩ nhiên. Hãy có tâm chấp nhận các hiện tượng tự nhiên như chúng là sanh diệt. Quý vị có thấy không, cô này chính mình kinh nghiệm các tâm đến rồi đi một cách rất rõ rệt, là vô thường chứ gì nữa. Nhưng trí tuệ không sanh lên, tức là trí tuệ giác về vô thường, mà sợ là phiền não nó sanh lên. Tại sao? Bởi vì mình chấp tôi ta. Các cô này cô quan sát, một tâm sanh liền cô quan sát nó mất, tâm sát sanh liền cô quan sát mất, tâm sát sanh liền cô quan sát, tự nhiên cô hoảng sợ. Nếu mà mình tiếp tục mình quan sát như vậy, mình sẽ thấy tất cả đều thay đổi hết, thì cái tuệ giác vô thường có cơ hội nó sở lên, vì nó thay đổi mà. Quý vị thấy cái tâm nó rất là nhanh vậy không? Mà mình quan sát nó mất, quan sát nó mất, quan sát nó mất. Có một sư, ông sư cũng nói, con gì đây, con quan sát tâm mất là con thấy à, con lên trên trai đường á, ăn phải nhớ duy trì chánh niệm. Cái tâm nó nói rằng ăn mà cũng duy trì chánh niệm rồi sao thấy ngon cái gì? Mình tu hành chỉ còn cái ăn không mà duy trì chánh niệm mà đâu có thấy ngon. Khi mà suy nghĩ như vậy, tự nhiên cái tâm nó cũng mất. Thì trước giờ con suy nghĩ hoài con đâu có thấy nó mất. Bây giờ học Phật rồi, vậy để tập thiền rồi nó có trấn. Vô trong bàn nhà bạn ngồi ăn, thấy tâm nó suy nghĩ vậy, dòm nó tự nhiên nó tắt. Đây. Quý vị có thấy không, cô này chính mình kinh nghiệm các tâm tới rồi đi một cách rõ rệt, nhưng trí tuệ không sanh lên, đó là tuệ giác về vô thường, mà sợ là phiền não thế chỗ. Tại sao? Vì tà kiến sợ quá mạnh tâm tôi. Hành giả thấy tâm biến mất một cách tự nhiên, tâm không ở lâu vào một chỗ nào được, đó là dĩ nhiên, đó là vì pháp tự nhiên. Mà trí tuệ không phát sanh, mà sợ hãi lại sanh lên. Bởi vì sao? Bởi vì tà kiến quá mạnh. Đó là sự khác biệt giữa kinh nghiệm và sự hiểu biết. Quý vị thấy người ta kinh nghiệm mà ta không hiểu cái gì hết. Thay vì nó đi đường chính, chạy vô ngã đường tầm bậy, thay vì là tuệ giác nó khởi sanh, phiền não nổi lên, thì ông nói những cái người này tức là không gì đây, không nắm vững cái thông tin, tu tập mà không hiểu cái thông tin. Do đó hễ mà cái gì mà xảy ra trong thân tâm là đem tôi ta vô, cái này là của tôi của ta, do đó sợ hãi nó cũng khởi sanh. Bây giờ nó có một cái kinh nghiệm khác nữa quý vị, mà cái sư này á, thì ông nói ông nghĩ là cái này là tu tuệ, nhưng mà thiền sư nói là cái này là sự tư duy chân chánh mà thôi. Đây là một thiền sư, một sư bên Bắc Tông, ông nói đó, con thắp đèn đồ gì đó bị phỏng cái ngón tay. Chắc quý vị đã từng nghe cái câu chuyện đó rồi. Thì ông nói khi mà cái móng tay của con mà nó phỏng là nóng rồi, ngủ ban đêm ngủ không được, nằm mơ màng màng thì thấy có ai lấy một chiếc nhẫn mà nó hơi đỏ rồi bút trong ngón tay của con. Trời ơi, nó nóng quá, làm đủ cái giật ra cho được, nhưng mà giật sao nổi, nó đút vô trong này này. Thì khi mà la như vậy, tỉnh dậy thì thấy không có ai đút cái chấp nhận nào hết trơn, mà vì cái ngón tay mình phẳng, do đó mà mình không thể nào mà rút ra được. Nếu mình chấp nhận thì rút được, còn đây rút được là tại vì nó phẳng, ngón tay mình sao rút ra được, bỏ đi đâu được đây. Từ đó tự nhiên con hiểu về cái nhân quả, con hiểu rằng một ác nghiệp mà khi mà mình đã tạo rồi thì nó dính với mình những ngón tay này, không chạy đi đâu được. Vì thưa sư, cái này là tư tuệ, là tuệ suy nghĩ, là tuệ thực chứng. Ông thiền sư nói cái này là sự suy nghĩ. Hoàn toàn rất là tốt. Đây là những tư duy rất là đúng và rất là hay. Bởi vì cái người mà bình thường mà đau đớn, bệnh hoạn, họ bao giờ có nghĩ tới chuyện đó đâu. Bây giờ nhờ cái đau đớn, bệnh hoạn, nhờ cái tai nạn này mà bây giờ mình suy nghĩ rất là sâu sắc về lý nhân quả nghiệp báo. Nhưng mà có một câu hỏi tôi muốn hỏi sư, nếu mà sư nói là tuệ thực chứng, thì có bao giờ từ lúc mà sư bị cái tai nạn này cho tới lúc về sau này sư không bao giờ làm cái ác nghiệp nào hết, có không? Không bao giờ dám nói lao, hay là không bao giờ dám lâu lâu giả con mũi cái cho nó chết rồi vậy đó. Tức là sát sanh đó quý vị, có không? Tự tạo ác nghiệp không? Bây giờ không chắc, ông nói vậy thì không phải. Nếu mà thật sự mà kêu bằng là tu tuệ là nó đuổi mình 180 độ. Lúc bây giờ tính mình hoàn toàn thay đổi, không có đụng tới nữa, đừng có nói chuyện mà muốn giết nữa. Dễ sợ vậy hả? Ông nói bây giờ sư vẫn còn tư duy, do đó tôi mới kêu sư kiểm tra. Từ lúc mà sư thấy cái đó mà cho tới lúc bây giờ, sư có nhớ là sư nói láo không? Nó chơi mình, nó chơi, nó giỡn mình cũng nói láo vậy phải không? Hoặc giả là con mũi cũng đứng đầu đó, mình đưa tay mình cũng vỗ một cái cho nó. Mình phạm giới trong đó rồi. Như vậy thì đâu có thật sự là hiểu nhân quả nghiệp báo à? Nhưng mà thằng ngoài nghiệp báo, sư buông, không làm gì hết. Vì vậy quý vị hiểu, thế mà tu tuệ rồi thì nó ở trong tâm của mình, không có làm, không cần phải làm gì nữa. Lúc đó không cần hỏi ai nữa. Vì vậy ông nói người ta đi theo tôi, người ta hỏi phải cái này kia, tuệ tôi được tuệ này tuệ kia, ông nói mấy người này không có tuệ nào hết đâu. Chắc có tuệ cuốn chiếu quá, cuốn chiếu về mẹ cho rồi chứ không có tuệ gì. Ông nói hễ mà thật sự mà có tuệ rồi là tự động mình hiểu. Cũng giống như lấy một ví dụ nè, bạn tới phi trường Giang Côn rồi bạn hỏi đây có phải là miếng điện không, đây có phải là miếng điện không, vậy thì bạn là người ai, bạn ở đâu mà bạn trên trời rớt xuống à? Tức là tất cả những cái thông tin gì bạn có từ Việt Nam qua đây không đủ để bạn nói rằng cái thứ này miếng điện hay sao? Ra đường thấy ta mặc xà rông không là miếng điện rồi chứ gì nữa. Có vậy không? Vì vậy mình tới tận nơi rồi mình vẫn hỏi, như vậy đây là miếng điện ở đâu, Giang Côn đâu? Như vậy là mình chưa tới. Đơn giản có vậy thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.